thấy cũng còn được ha, đâu có vắng lắm. Thế là còn muốn nghe bố thí nữa hả? Nghe bố thí sợ quá lui hết. Giờ mình cũng nghe tiếp phần nào. Nghe mà nghe kỹ thì có lẽ nó phải nhiều. Bây giờ mình nghe lấy cái nghĩa chính. Bố thí là một cái công đức, một cái việc làm mà nó rất cần thiết cho con người. Bố thí mang lại cái kết quả sung sướng cho con người. Con người sống khổ là cái mà mình phải tránh, mà sướng là cái mình phải tìm tới. Nhưng mà mình phải biết cách, biết nhân, đúng nhân, chính nhân. Cho nên cái sướng mình tìm bằng cái cách không có hợp pháp, cách gian tham trộm cắp này nọ để được sướng, thì đó là cái nhân khổ. Bây giờ cái nhân mà để được sướng nó chính là bố thí. Cho nên đời nó có nhiều cái rất là lạ lùng huyền bí. Mình cho nhiều thì mình lại được lại rất là nhiều. Mình càng cho thì mình càng được. Nên cái nhân quả đôi khi nó như là mình thấy khó hiểu vậy đó. Mà thực sự vậy. Cho nên mình thấy là mình thấy rằng là cái pháp bố thí Đức Phật khuyến khích tất cả chúng sinh, tất cả phải thực hành. Huống gì là người Phật tử. Nhưng mà nếu mà mình hỏi là, thì mình cũng nghe Đức Phật dạy là phải tu tập này nọ, tu hành tu tập. Mình tìm cái con đường thoát khổ, giải thoát khổ đau, mà bây giờ nói bố thí để tìm cái cuộc sống ở trong luân hồi, một cái sướng ở trong luân hồi. Sinh những nhà quý tộc, sinh lên cõi trời, hưởng những cái sướng. Thì mình bảo như vậy thì nó làm sao? Nó có ngược với pháp Đức Phật, nó có mâu thuẫn với nhau không? Cho nên đầu tiên mình biết rằng thực sự ra thì bây giờ cứ hỏi cả mấy ôn khác, từ cái lúc mà mấy ôn xuất ra, từ lúc còn là sa di, từ còn nhỏ cho đến bây giờ làm hòa thượng, biết bao nhiêu người tu, gặp bao nhiêu người Phật tử, và ai thì nói đến chữ tu thì cũng ra công phu của mình, chăm chỉ tu tập, nói chữ tu là vậy. Nhưng người có thấy ai chứng đạo gì đâu. Có nhiều người tu ghê lắm mà nó lạc đường. Có người tu rất nhiều mà nó thành tà kiến. Và còn chứng gì thì chưa thấy gì hết. Cho nên thực sự ra thì giờ mình mới nhận định pháp môn của Đức Phật. 84,000 pháp môn mà. Thì biết là cái con đường giải thoát viên mãn đó, con đường đạo đó là mình phải tu tập thiền định, trì giới, nhập thiền định, rồi phát trí huệ, rồi đắc được chánh kiến này nọ, rồi đi theo con đường đạo đó, đạt đến kết quả giải thoát. Phải thấy ra cái chánh kiến, là phải thấy ra cái khổ đau của luân hồi. Cái đó là thấy ra khổ đau và thấy ra cái nguyên nhân khổ đau của luân hồi. Thì cái đó kêu là khổ tập. Rồi mình mới thấy ra như vậy, mình mới đi theo cái thấy đó, mình tu tập buông xả hết tất cả những cái tâm tham sân si của mình, đoạn trừ nó hết tận gốc, tận nguyên nhân của nó, thì mình sẽ thoát ly, chấm dứt tất cả những cái kết quả khổ đau là luân hồi, thì mình sẽ chứng được cái niết bàn tịch diệt. À, từ đó thì người tại gia, người xuất gia gì cũng vậy. À, mình, khi mình nói đi tu là mình nghĩ đến tu tập giải thoát đó. Thế nên đôi khi mình nghĩ tu tập là như vậy thì mình thấy những cái người khác, người ta đến chùa, người ta cầu phước đức, người ta làm công quả, người ta cầu phước đức như vậy thì mình cho là người ta còn tham cuộc đời, còn tham cuộc sống này, và cầu phước như vậy, cầu hưởng cầu sướng như vậy là không phải là Phật pháp, không phải là pháp của Phật. Cho nên vì vậy trong tất cả những cái cầu phước đó thì giờ mình nghe mình nhận cho nó ra kỹ, chính khi mình đến chùa đó mà mình cúng dường này nọ, công quả nó đều là nghĩa bố thí hết, thì đều là nghĩa bố thí hết đó. Mà khi mà mình coi những cái đó nó không phải là đạo, không phải là con đường đạo chân thật Đức Phật, không phải là sự tu tập đúng nghĩa, thì cái bố thí nó có nghĩa là chỉ cầu phước, không có cái nghĩa gì là đạo hết. Và vì vậy nên mình nhìn theo cái nghĩa như vậy. Rồi đôi khi thì mình không có rõ ràng cái chỗ là cúng dường thực ra chỉ là bố thí. Rồi mình nghĩ cúng dường là cái khác, mà bố thí tức là đi làm từ thiện, đi cho người ăn xin ăn mày thì mới là bố thí. Cho nên vì vậy nữa mà cái tâm của người Phật tử mình không có rõ ràng, không có thấy rõ. Cho nên là mình cũng không có nghe pháp, vì vậy mình cũng không biết là cái người nhận thí đó là điền. Và cho vì vậy Tam Bảo Phật mới tăng, trong đó là hữu tình đó, thì Phật tăng đều là điền, tức là đều là những người nhận thí. Và mình không biết rõ chỗ đó, cho nên mỗi lần đi chùa mình cúng dường gì mình không có nghĩ là mình bố thí. Vì vậy hôm qua mình nghe là thực ra mình mà là Phật tử rồi mình có phước vô cùng, nhất là mình là những người Phật tử công quả hay cúng dường. Và khi là Phật tử cận sự, mình thọ ưu bà tắc giới, ưu bà di giới, có nghĩa là gần gũi phụng sự. À, là cái chữ gần gũi là cận, phụng sự là sự, cận sự. Thực ra phụng sự Tam Bảo chính là cúng dường, hộ trì, tất cả cái đó đều là nghĩa bố thí. Cho nên mình ngờ cái nghĩa, nó một nghĩa mà nó có vô lượng nghĩa ở trong đó. Thì chính chỗ mình không rõ ràng vậy, cho nên mình cứ nghe đến bố thí là mình nghĩ là đi bố thí cho người ăn mày. Mà cúng dường thì mình nghĩ là cầu phước, sinh thiên là hưởng, là còn ở trong cái luân hồi, chẳng hạn như vậy. Thì chỗ đó thì mình nghĩ là nó chưa phải là đạo. Đạo là phải tu tập, phải có thiền định, rồi phải có giải thoát này nọ đó. Và phải đạo là phải ra công phu của mình rất là mất rất nhiều năng lực công sức trong đó, khổ hạnh trong đó. Thì ra tất cả luôn luôn mình nghĩ như vậy. Thì vậy mà thực sự mình mới cần phải nghe rõ. Giờ mình hiểu như vậy, mình cần muốn hiểu rằng bố thí là một con đường đạo thì mình phải biết rõ. Vậy thì giữa hai con đường đạo, bố thí cũng là con đường đạo, thì tu tập giải thoát cũng là con đường đạo, thì nó khác nhau như thế nào và nó giống nhau như thế nào. Cho nên vì vậy ở trong Phật pháp thường nói là bố thí là thuộc về đại thừa, con đường đạo của đại thừa. Tu tập là giải thoát đó, thì nó là mình nói thông thường là tiểu thừa. vậy thì mình nghe rõ ràng tất cả Bồ Tát đi con đường Bồ Tát Đạo Đại Thừa đều phải thực hành lục độ ba la mật, sáu ba la mật. Mà sáu ba la mật đó thì cái đầu tiên hết là bố thí. Nên vì vậy mình thấy rõ ngay trong kinh Đại Thừa thì con đường đạo, con đường thành Phật là phải thực hành lục độ ba la mật. Thì thế bây giờ đó mình biết là thực sự ngày nay mình nói tu, mình vào chùa để tu, mình đi chùa cũng là người ta nghĩ là mình tu, thì tôi tu mà tu như thế nào. Người ta về ta hỏi mình thì mình nói tôi vô là tôi làm công quả, rồi tôi cúng dường, tôi phụ giúp mấy thầy này nọ, rồi tôi làm lau chánh điện gì thì đủ thứ, rồi tôi tụng kinh niệm Phật vậy thôi. Thì ta nghĩ đôi khi nghe chữ tụng kinh niệm Phật thì còn thấy nó tù tù chút à, mà ta thấy không có thiền định, không có gì hết. Cho nên lúc đó người ta nói mình vậy là đi cầu phước, đi bòn phước. Là thành ra ở đây mình cũng có một nhóm gọi là bòn ngót phước đức á. Thì nó là như vậy. Bây giờ mình phải hiểu lại, mình phải hiểu lại rằng là mình đang còn thực hành bố thí khi mình nói chữ công quả này nọ đó. Mà cái bố thí đó là bố thí theo nghĩa đạo, nhưng mà tại mình chưa rõ ràng. Bố thí nghĩa đạo Đại Thừa, thuộc về Pháp Đại Thừa. Thế hôm mình nghe những cái nói về bố thí ấy, những cái pháp cần có bố thí thì mình cũng biết đó là cái pháp của Đức Phật. Cái xả thí, cái tâm xả nó đưa đến những cái trang nghiêm nơi tâm mình, đưa đến cái thiền định, và cuối cùng nó đưa đến cái trí huệ trong tâm mình. Nhưng mà cái nghĩa đó thì mình biết rằng là dĩ nhiên là một cái nghĩa rất cần thiết. Ai làm gì cũng là làm cho chính mình. Mình bố thí cũng là mình bố thí, chứ không phải ai khác bố thí. Và khi mình làm cái bố thí thì kết quả của bố thí nó cũng đến với cá nhân của mình. Mình biết như vậy. Cho nên thường nhìn theo cái nghĩa đạo á, thường nhìn cái nhân từ mình ra, cái quả nó tới nơi chính mình. Và tự mình làm và tự mình đắc, tự mình chứng được cái kết quả đó. Thì đó là cá nhân của mình. Nhưng mà cái con đường của Đại Thừa nó là lợi ích và cứu độ chúng sinh. Thành ra cái phần mình thì bao giờ mình cũng phải cho nó rõ ràng. Mình làm một cái gì, mình biết là mình làm cái đó nó có lợi ích như thế nào. Và cái lợi ích đó là nó phải cho chính mình. Thì khi mà mình hiểu rõ như vậy á, thì cái việc làm của mình nó sáng. Nhưng mà con người thường thường sáng về chính mình, nhưng mà còn cái phần là lợi ích cho người nó như thế nào thì đôi khi mình có thể là chưa có rõ ràng lắm. Cho nên vì vậy là mình thực hành cái pháp bố thí, mình thực hành bố thí cho Tam Bảo. Mà Tam Bảo có mặt là để lợi ích cho chúng sinh, để cho chúng sinh được có nơi nương tựa, một nơi cứu độ. Cho nên làm cho Tam Bảo là làm cho tất cả chúng sinh. Bố thí cho Tam Bảo có nghĩa là xây dựng Tam Bảo, đó là bố thí Tam Bảo. Là rồi lấy cái Tam Bảo mà gọi là vững mạnh đó để mà thí cho chúng sinh hết. Thì những nghĩa đó thì mình chưa có thấy, mình chưa có biết. Thì đâm ra là mình cũng chỉ biết cái nghĩa là thì tôi cầu phước, tôi chưa có tu tập gì nhiều mà tôi đi cầu phước đó, ít ra có phước đó. Thì mình nghĩ như vậy. Thì giờ mình biết rằng là đây là con đường đạo, nó là một cái đạo của Bồ Tát. Cho nên mình phải nhận định về cái thực hành của Bồ Tát. Khi mình đã phát cái tâm thọ Bồ Tát giới, khi mình đã phát cái tâm tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát, khi mình đã phát cái tâm mà tin vào A Di Đà Phật, khi mình đã nói rằng là A Di Đà Phật sẽ cứu mình, và mình tin A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu mình, thì tại sao mà A Di Đà Phật lại là A Di Đà Phật, mà tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát lại được gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, mà tại sao hai người đó cứu mình được? Bởi vì các ngài đi theo con đường Đại Thừa Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đi theo con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo, cho nên Ngài kêu là Bồ Tát. Phật A Di Đà là viên mãn cái con đường đó, cho nên kêu là Phật. Kết quả của con đường Bồ Tát Đạo là Phật. Trong cái chữ Bồ Tát, cái chữ Bồ Đề đó là Phật. Còn chữ Tát đó là Tát Đoà, là cái người đang đi đến cái chỗ thành Phật. Cho nên khi mà đến kết quả rồi thì kêu là Bồ Đề, là mới thành ra là Phật Đà, Bụt Đà đó. Cho nên như vậy á, là mình biết rằng là ở trên con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo mà có ra Quan Thêm Bồ Tát, có ra Phật. Và như vậy Phật với Bồ Tát là đang còn cứu độ mình. Và các ngài cứu độ mình bằng cách nào? Thì nếu mình chưa ra khỏi luân hồi, nếu mình chưa có phải là bậc thánh A-la-hán, thì mình còn cần tất cả những cái công đức. Thứ nhất, để cho mình đừng có đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tam ác đạo. Thứ hai là mình sinh vào cõi người hoặc cõi trời để mình được nghe pháp tiếp, để mình được theo đạo tiếp. Sinh là con người có phước đức thì nó không có sinh vào trong tám cái chỗ nạn chướng ngại. Mình có phước đức như vậy thì mình có thể nghe pháp và có thể đi tiếp cái con đường Bồ Tát Đạo. Cái thứ ba là mình có phước đức như vậy thì mình vừa đi theo, vừa học hỏi mà vừa thực hành. Mình có phước đức mình mới bố thí được, mình mới thực hành cái bố thí đó được. Cho nên vì vậy á, mà Phật với Bồ Tát nhiếp mình bằng cách là làm phước điền cho mình, làm đức điền cho mình, bố thí đó. Và nhiếp lấy mình qua cái hành động bố thí đó. Thì biết bố thí là mình phải có tín, mình phải có giới, mình phải có văn, có huệ, có xả và tàm quý. Thì đó là thất thánh tài. Đó, mình biết có tín, bây giờ mình nhớ có tín, rồi mình có giới, mình có tín rồi này, tin tam bảo. Mình có giới, những năm giới, còn Bồ Tát giới nữa. Ở đây chắc là nhiều người thọ Bồ Tát giới lắm rồi. Mình có giới như vậy. Đó. Thì biết là mình có tín, có giới, rồi mình nghe pháp, có nghe. Đó. Và mình đang còn tìm cầu cái trí huệ. Mình biết vậy. Thì chính vì vậy mà cái pháp dẫn mình dần dà đến cái chỗ mà mình nghe về những cái pháp của tính không của này nọ, đó là vậy ấy. Là dẫn dắt như vậy thì mình có tín giới như vậy, cho nên mình được nhiếp vào tam bảo và mình tạo ra một cái công đức đối với tam bảo, và có nghĩa là đối với chúng sinh, bởi vì tam bảo là nơi cứu độ chúng sinh. Cho nên vì vậy cái công đức cái tam bảo nó có cái công đức nhiếp tất cả chúng sinh nữa. Vậy là mình đang còn thực hành cái công đức bố thí, mà công đức nó rất là rộng lớn, không cùng tận. Và mình tiếp tục là mình nghe pháp, bởi vì mình được tín, mình có giới, cho nên mình mới ngồi đây mình nghe. Cho nên như vậy đó là mình biết là cái tam bảo nhiếp mình để mình từ từ mình khai mở, mình đi sâu vào cái mặt phước đức của mình tăng trưởng, mặt trí huệ của mình tăng trưởng. Mà mình nhìn kỹ lại cái chỗ chính yếu đó, là cái chỗ mình bố thí cho tam bảo. Là mình đang hành cái pháp bố thí. Và bố thí cho tam bảo nó mới có cái chữ ba la mật đa. Còn mình bố thí cho thế gian, nó không thể nói nó là ba la mật đa. Ba la mật đa có nghĩa là đến bờ bên kia. Tức là cái bờ giải thoát khỏi sinh tử bằng cái trí giác ngộ rồi chân lý bát nhã. Mà mình được nhiếp ở trong tam bảo thì từ từ mình sẽ được nghe đến bát nhã. Vậy. Và đồng thời lúc nào mình cũng có cái thực hành một cái công đức, cái phước đức với một cái ruộng rất là nhiệm màu và tươi tốt. Đó là tam bảo. Nên vì vậy mình thấy là nếu mà mình ý thức ra được mình là người thực hành cái pháp Đại Thừa thì mình thấy là mình đang còn hành đạo, chứ không có nghĩa là cầu phước đức bởi cái tâm ham muốn hưởng thụ ở trong cái thế gian này mà không biết gì đến sinh tử nguy hiểm hết. Nó không có cái nghĩa đó, mà nó có nghĩa là mình đang hành đạo. Thế con đường Đại Thừa nó đi qua 6 cái ba la mật đa, mình phải bố thí này, rồi phải trì giới này, nhẫn nhục này, tinh tiến này, thiền định này, mới trí huệ, nó phải trải qua đó. Mà trải qua trong ba vô số kiếp, mình phải tập luyện trong đó rất nhiều, để cho từ từ mình thấy ra cái đạo của mình, và từ từ mình nhận ra được là cái tâm hành đạo đó, nó rất quan trọng. Mà xưa nay mình không có, mình ở trong cái hành đạo mà mình không có cái tâm hành đạo, bởi vì mình không có thấy biết rõ, mà mình chỉ có cái tâm là cầu phước của thế gian. Cho nên là Đức Phật giết mình, làm cho mình trở thành đạo ở cái chỗ mà mình là cận sự của Tam Bảo. Nhưng mà đôi khi mình cũng chưa nhận ra, mình vẫn cảm thấy à, mình đến với Tam Bảo là chỉ để như vậy. Rồi giờ mình biết rằng là thực sự là cái pháp bố thí này nó mang lại cho mình cái phước đức để mình sống trong cuộc sống này một cách không bị khổ đau. Người có phước đức nhiều không có sinh vào cái nơi nghèo cùng khốn khổ, người có phước đức nhiều không có bị vô tri vô trí ngu si, người phước đức nhiều không có bị đàn áp bóc lột, mà đặc biệt người có phước đức là tránh được tất cả những cái nạn tam ác đạo ấy này nọ, không có bị sinh làm súc sinh, không ngạ quỷ. Người có phước đức nhiều thì lại là càng dễ tạo những cái phước đức thêm nữa, càng có phương tiện để tạo thêm phước đức nữa. Cho nên ở đâu ra phước đức đó? Ở là ở cái chỗ bố thí. Cho nên mình hiểu vậy thì biết là quả thực mình sống, mình tin Phật, mình biết là chết không có hết, mình còn sinh ra nữa. Mình tin Phật, mình biết là mình sống đời sống này, mình được hưởng cái gì đó là đều do những cái nhân phước đức của mình, là những cái nhân bố thí của mình. Cho nên như vậy đó, và mình biết rằng là thực sự là mình thực hành cái bố thí, là đặc biệt là trong cái lúc mà mình còn, cũng như là mình còn là đứa bé còn nhỏ, nó còn ấu trĩ, nó còn cần có một sự bảo vệ, nó ở trong một cái an toàn, mà không phải chỉ an toàn cho nó, mà một cái an toàn để cho nó vươn lên, cũng như cha mẹ bảo vệ cho một cái đứa con còn nhỏ mới sinh ra, mới mấy tháng cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, bảo vệ nó mà xây dựng cho nó học hành, cho nó vươn lên, chứ không phải chỉ bảo vệ nó như là một cha mẹ ăn xin ăn mày để cho nó lớn một chút, hay là khi nó còn nhỏ đã mang nó ra để làm gây lên cái tội nghiệp của người khác, hay là cho nó thực hành cái ăn mày từ lúc còn nhỏ. Mà cái bảo vệ của Tam Bảo đó là bảo vệ mình, dù là mình còn chưa thấy ra là mình là đạo hay gì hết á, mình còn rất là sơ sinh, nhưng mà bảo vệ mình mà là để đưa mình lên, như là cha mẹ nuôi con từ nhỏ nhưng mà đã lập ra cái tương lai cho đứa bé và dưỡng nó ở trong cái vươn lên đó. Cho nên mình biết đó, mình mà đứng ra ngoài Tam Bảo á, nó không có được cái như vậy. Bởi vì thế pháp thế gian này nó đi ở trong luân hồi, nó không có chỗ giải thoát, nó không có cái giác ngộ, và nó cứ chỉ tạo ra xong rồi nó mất hết, xong nó lại tạo nữa, mà mỗi lần nó mất đó là nó đọa. Mà nó có thể nó sinh những cái tâm mà không tốt đẹp, bởi vì nó không biết rõ cái nhân quả từ đâu nó có, mà nó cứ nghĩ là nó có cái này là có vĩnh viễn, rồi nó cứ tham giữ, rồi những cái đó nó mất đi, rồi nó sợ hãi rồi nó bắt đầu nó gây cái tâm của nó động lên, rồi nó tham, nó cầu, rồi đôi khi nó thành tham quá, nó thành tạo nghiệp, cho nên nó đọa lạc. Vì vậy mình biết rằng là mình mà nương vào cái pháp thiện thế gian thì cái thiện thế gian nó cứ đưa mình đi ở trong luân hồi như vậy. Nó như là một cha mẹ cũng bảo vệ mình, nhưng mà bảo vệ mình để cho mình đi ăn xin tiếp. Mình mau lớn lớn là đã bày cho mình nói những cái câu là cho tôi bao nhiêu tội nghiệp cho tôi rồi là này nọ, rồi những khi bày cho mình những cái nói không có đúng sự thật để cho người ta tội nghiệp này nọ thôi. Cho nên ở trong thế gian này là người ta cũng sống và người ta hưởng bằng những cái phước đức để tạo được, nhưng mà người ta tham ở trong đó, rồi người ta tạo ác ở trong đó, người ta dối trá ở trong đó. Cho nên mình biết rằng là khi mà mình ở trong tam bảo, mình được cái bố thí, được với lại cái phước điển lớn ở đó, là tam bảo đó, thì lúc đó đó mình được bảo vệ ở trong đó, tức là mình sẽ có phước đức, mình sẽ có phước đức tiếp mà hướng dẫn cái cho mình sử dụng cái phước đức đó. Như là một đứa con nó được sinh ra trong cái nhà cha mẹ tốt mà nuôi dưỡng nó đầy đủ về vật chất, mà không những như vậy ấy, mà còn đưa nó lên cao. Đó. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là đó, cái người Phật tử tại sao mà phước đức vô lượng là ở cái điểm đó. Khi ý thức ra được điều đó, đó thì cái người Phật tử mình phải biết rằng là cái mình đi công quả, cái mình hộ trì tam bảo, công quả cho tam bảo, đó là mình đang thực hành đạo, con đường đại thừa. Mình nhận thức ra được, bây giờ mình bắt đầu mình nhận thức, mình biết rằng là chúng sinh, khi người ta đau khổ, khi người ta bị tất cả những cái gì mà lầm lỡ hay là lầm lẫn hay là tội nghiệp gì đó, người ta quy về tam bảo. Nên mình biết rõ được cái năng lực của tam bảo, mình tin. Ý giờ đó mình hộ trì cho cái tam bảo là mình hộ trì cho chúng sinh. Mình phải có cái ý thức như vậy. Để cho từ từ cái tâm của mình á, cái tâm bồ đề của mình á, nó sẽ phát triển. Mình không có nghĩ là mình đi chùa là chỉ cho cá nhân mình. Mình có nghĩ mình đi chùa mình có bạn bè vui. Mà mình đi chùa mình biết. Nếu có ai đau khổ, nếu có ai người ta bị cái gì, người ta có thể tìm đến. Nếu người ta đã có một cái duyên nào thì người ta có cái tam bảo người ta tìm đến. Còn nếu người ta tìm tất cả những cái giải quyết những cái khổ đau đó ở nơi thế gian, thì như cái thí dụ mình vừa nghe khi nãy, thì có thể nói là dù người ta gặp một người tốt giúp đỡ, nhưng mà rồi nó thành ra là mang nợ với nhau. Mà hôm qua mình đã nghe là cái tâm thí xả ở trong cái pháp bố thí của Bồ Tát đó, của Đạo Phật đó, nó không làm cho người ta mang nợ, mà nó làm cho cái sự giúp đỡ người đó đến không cũng tận, đến cho bao giờ người đó được hoàn hảo thôi. Còn đây thì khi mình ra ân một cái ở trong thế gian, mình ra ân một cái thì cái người đó phải báo ân. Người đó có báo ân không đủ là mình sẽ từ chối và mình sẽ không có thích cái chuyện ra ân nữa, chuyện tốt nữa. Cho nên vì thế đó mình biết là pháp Phật với pháp thế gian, pháp thế gian cũng có tốt, nhưng mà nó chìm lìm ở trong cái phiền não và không có biết đi về đâu hết. Nó chỉ thấy trước mắt là mình thấy là hay là đẹp ngay trước mắt, nhưng mà rồi nó làm sao nữa, sau đó nó làm sao nữa, nó đâu có chấm dứt ở đó đâu, nó còn đi tiếp nữa, nó đi tới đâu người ta không biết. Còn trong khi cái pháp của Phật ấy, là nó có cái chỗ sau đó còn đi nữa. Mình bố thí rồi, mình sẽ trì giới, mình sẽ nhẫn nhục, mình sẽ tinh tiến. Nó cứ vậy nó tiến cho đến khi đạt đến cái cứu cánh, là trí huệ viên mãn. Đấy. Cho nên là con đường đạo còn tiến, và luôn luôn nó có cái hướng đi, nó có cái sáng. Đấy. Cho nên ở cái chỗ như vậy, mình nhận được là mình có cái phước đức, mà cái bước đầu tiên của mình chính là cái bố thí, là cúng dường tam bảo. Đấy. Nhận được cái chỗ đó. Thì mình biết rằng là quả thực nó là rất là vi diệu. Thì mình biết rằng là cái bố thí mà khi mình bắt đầu hiểu nghĩa, rồi mỗi một ngày, mỗi một giờ, một ngày, một năm mà mình làm công đức với tam bảo, khi mà mình hiểu cái nghĩa đó, tự động cái nghĩa đó nó sẽ tăng trưởng lên ở trong tâm của mình. Tức là nó khi mình làm á, mình ý thức ra được mình làm đây á, là làm cho tất cả mọi người. Thì bắt đầu á, là cái tâm của mình á, mỗi một lần mình làm một công đức ấy đó, thì tự nhiên là cái tâm mà cho tất cả mọi người nó trở thành là tăng trưởng, nó trở thành một cái mầm mống, nó sẽ tăng trưởng lên. Thành ra đôi khi người có nhiều người Phật tử người ta đi chùa cả đời, người ta đi chùa người ta rất thân với mấy thầy, người ta biết đó, cả mấy ôn hòa thượng lớn cái gì gì đó, nhưng mà thực ra người ta không ý thức được điều đó, thì người ta vẫn có cái ngã, người ta vẫn cho là người ta gần mấy thầy, người ta rất rành mấy thầy, người ta có nhiều cái công lao ở trong và ở trong chùa, trong tam bảo. Cho nên vì vậy cái người đó vẫn tăng trưởng những cái bản ngã của mình lên. À, mình không có cái ý thức rõ ràng, cái ý nghĩa rõ ràng về cái phụng sự tam bảo, là nó là bố thí nó ra làm sao và cái pháp bố thí nó như thế nào. Cho nên vì thế đó là mình vẫn đi vào cái con đường của phiền não. Cho nên là nhiều khi gặp nhiều người Phật tử thì thí dụ cái hồi mà mới ôn đây là kiểu mới đại đức hay thượng tọa, gặp nhiều người Phật tử nên hỏi chứ thầy tu chùa nào, thầy xuất gia với ôn nào. Thế đó. Người ta hỏi với một cái giọng như là: thầy biết không, tôi là quen rất nhiều ôn lớn thầy còn nhỏ quá thầy không biết thầy xuất gia với ôn nào vậy. Mình bảo ví dụ như là tôi xuất gia với thầy đó. Thầy đó tôi không có biết. Thầy có biết ôn đó không, ôn đó không, ôn đó không? Mình thấy những cái người Phật tử mà người ta đã gọi là người ta biết những cái ôn lớn, ôn người xưa gì đó, nhưng mà thấy ngay cái tâm của người ta nó bị lệch lạc và nó sai lầm, bởi vì người ta không hiểu rõ cái nghĩa của tam bảo nó là gì. Và người ta đều dùng nó để trở thành nó là một cái để khoe khoang, cái thành trành trọt biết nhiều và quen nhiều ôn lớn. Nên nói như vậy thì biết rằng là thực sự là mình biết ngay là do cái chỗ không hiểu rõ cái pháp, mà nó đâm ra là cái tâm thế gian của mình á, cái tâm thế gian bao giờ nó cũng có cái ngã đó, nó xâm lấn ở trong cái cảnh giới của tam bảo. Mình không biết là mình chỉ nghĩ là mình có những cái quen biết lớn, mà mình không biết rằng là đó là cái con đường đạo của mình, mà mình còn phải thực hành rất nhiều bước nữa. Bây giờ tam bảo cho mình một cái phương tiện rất tốt đẹp để mình đi cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên như vậy đó, mà cái tiến của nó luôn luôn là nếu mà mình hiểu được á, là cái tam bảo là cứu độ tất cả chúng sinh. Và bây giờ những cái người đến chùa là những cái chúng sinh hữu duyên. Thì lúc bây giờ đó là mình thấy rằng là khi mà mình làm, mình công quả cho tam bảo, tức là mình đã giúp những cái người đó. Mình làm 10 năm, mình thấy một người ta đến chùa và người ta bắt đầu người ta thấy được những cái hoan hỷ, bắt đầu người ta biết lên tụng kinh niệm Phật này nọ, là mình biết ngay là mình có giúp cho người đó được ở trong cái mình phụng sự đó. Mà cái con đường của tam bảo là để làm chuyện đó. Mình là đệ tử của tam bảo là mình phục vụ cho cái đại từ đại bi đó của tam bảo. Thì từng từ mình cũng tăng trưởng luôn tất cả những cái chủng từ đó. Và mình nghe pháp dần thì biết rằng là cái pháp bố thí không phải khi mình làm cho tam bảo rồi mình mới có được cái công đức để khai mở cái con đường đạo. Khi mà mình thấy ra được cái con đường đạo thì bắt đầu mình mới nghĩ đến cái chuyện mình thực hành một cách trực tiếp cho chúng sinh bất cứ lúc nào có duyên, gọi là tùy chí thí, là mình bắt đầu mình thí cho chúng sinh. Và lúc đó cái thí của mình nó là một cái bố thí của đạo, nó không phải chỉ là một cái từ thiện của thế gian. Bố thí cho chúng sinh như vậy là mình học theo Đức Phật, mình học theo đạo, và mình muốn làm cho tất cả những cái muốn trả ơn cho tất cả những cái gì mà Phật A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Dược Sư đã làm cho mình. Thì đó là mình nói đến một cái mức độ xa đó. Thì lúc bây giờ mình mới thấy là xưa nay mình phục vụ cho một cái trong một cái ruộng phước, mà từ từ chính mình cũng sẽ trở thành một thành phần của cái ruộng phước đó. Đó là cái con đường đạo bố thí nó đi như vậy. Cho nên người Phật tử không có vội vã gì mà nói là từ bi, mà tại sao mình cứ ngồi ở trong chùa, mà tại sao mình cứ đi cầu phước, mình cứ tụng kinh, cái niệm Phật, tại sao mình không ra ngoài mình giúp biết bao nhiêu người khổ đau, biết bao nhiêu người này nọ. cái chuyện mình thấy ai khổ, mình là con người thấy ai khổ là mình cũng muốn giúp rồi. Bản chất của mình là như vậy rồi. Nhưng mà tại sao bây giờ mình lại lo cho chùa, lo cho Tam Bảo? Chính vì cái lý do đây là con đường đạo. Mình làm như vậy là vì mình muốn theo đạo. Chứ mình không chỉ muốn là có một cái tử tế nhất thời do cái tình cảm của mình, nó tùy hứng ngay lúc đó thôi. Mình không muốn là như vậy, mình muốn là một con đường đạo. Cho nên mình mới vào bố thí cho Tam Bảo. Đấy, mình biết là như vậy, tức là cúng dường cho Tam Bảo. Mình phải ý thức cái điều đó, mình mới lập được cái cúng dường, cái công quả của mình nó trở thành con đường đạo. Nếu mình không ý thức thì non thành, nó sẽ thành mình cầu phước, bòn phước. Nên khi mình biết như vậy, mình biết rằng là nếu mà mình gặp trường hợp phải bố thí cho thế gian thì mình sẽ bố thí. Nhưng mà cái việc làm của mình, cái việc làm chính của mình ấy, là con đường đạo, là mình làm cho Tam Bảo. Mà chính làm cho Tam Bảo ấy, thì chúng sinh mới được ích lợi hết. Mình biết là như vậy. Thì có cái lòng tin như thế đó, từ từ cái tâm của mình nó mới mở ra cái đạo ở trong chính cái sinh hoạt mà hộ trì Tam Bảo của mình. Mình không có mặc cảm, mình không có nói là tôi đến chùa là chỉ để cầu phước, đến chùa không có tu gì hết, nó không có phải như vậy. Đó là những người chưa hiểu và hiểu sai, hoặc là những người có ác ý. Còn đây nó là một cái con đường đạo. Dù bây giờ tôi vẫn chưa thấy ra, và tôi vẫn thấy là tôi cần có phước, nhưng mà giờ tôi biết là Tam Bảo là để nhiếp tôi vào đạo. Thì khi mà mình hiểu nghĩa đó thì quả thực là tất cả những cái mình thực hành bố thí nó rất là hoan hỷ và an lạc. Và mình nhận rõ ra được là mình tin rồi ấy, thì từng pháp một, chẳng hạn như trong pháp bố thí nói là khi mình cúng dường thì nó có người chủ thí mình đã nghe, bây giờ nó đến cái người mà đến cái vật thí, thì cái vật thí thì nó thuộc về bốn pháp, nó đơn giản thôi. Nói theo đạo Phật, nói theo pháp thì nó như vậy là sắc, hương, vị, xúc. Tất cả mọi cái vật thí nó nằm ở trong cái sắc, hương, vị, xúc. Thế là sắc là màu sắc hình tướng. Thế giờ mình thí cho một cái máy, thí cho một cái bộ đồ, mình thí cho một cái bát cơm ăn, mình thí bất cứ cái gì nó cũng là hình sắc, hình tướng. Cái đó là sắc. Rồi hương là mùi. Hương là mùi thơm, mùi mà nó có nghĩa là mùi thơm, mùi tốt. Nhưng mà nghĩa thông thường nó chỉ là mùi thôi. Thì khi mình thí vậy, thí cái gì nó không có hôi, nó không có thiêu thối vậy, nó không có hư hỏng, mà cái mùi vị của nó, cái mùi của nó nghe thoải mái vậy, thì nó nằm ở cái chỗ hương. Ví dụ mình cho một người một cái áo mới, cái áo mới đó nó còn cái mùi của mới vậy chẳng hạn vậy, thì người ta thấy người ta thấy cũng rất là thích. Cho người ta một cái xe hơi mới lên, nó còn cái mùi của cái mới của cái xe thì cái nào là mình là tỷ phú mình có thể cho cho một cái xe hơi mới đó. Đó mình biết là nó có cái đó nữa, tức là không phải mình chỉ cho cái xe, mình cho cả cái mùi hương nữa. Xe là sắc tướng. Rồi đến cái vị, thì cái vị thì thường thường nó nói cho đồ ăn. Và cuối cùng là cái xúc, tức là mặc một cái bộ đồ mà nó ấm, mình đang lạnh, người ta cho mình một cái bộ đồ mà mình mặc vào nó ấm, thì cái người cho nó không phải chỉ cho cái sắc, cái tướng, không phải chỉ cho cái mới, cái mùi, mùi của len mới hay tốt gì đó, mà nó còn cho cái xúc, cái ấm nữa, ấm áp. Cho nên cái bố thí nào với chăng nữa nó cũng ra khỏi bốn cái pháp đó. Sắc, hương, vị, xúc. Thì trong pháp bố thí nói một cái cách gọi là tổng quát công thức á, thì nếu mà mình bố thí sắc á, bố thí về màu sắc hình tướng đẹp đẽ đó, mà cho dù nó, tức là nó càng toàn hảo á thì nó càng tăng. Mà nói cái căn bản là mình bố thí về sắc thôi, thì cái kết quả mình á, mình sẽ được sắc tướng tốt đẹp. Thực sự dù là mình có bố thí, khi mà mình bố thí cái sắc tướng nó chưa có được toàn hảo, mình bố cho một cái áo cũ chẳng hạn vậy đó. Thì chẳng hạn như vậy thì mình cũng đều có một cái sắc tướng đẹp, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng cái người cho hảo hơn. Cho nên mình cũng có đủ cái sắc tướng để đi thi hoa hậu, nhưng mà không có được bắt được hoa hậu đó. Là bởi vì cô hoa hậu hồi xưa cô cho cái áo đẹp hơn nhiều lắm, mới chẳng hạn như vậy. Thành ra mình cứ biết là nó như vậy thì cái kết quả nó là về sắc tướng. Nếu mà mình bố thí mà nó về hương, là cái mùi á, thì mình sẽ có cái kết quả là mình có một cái tiếng tốt đồn xa. Lúc nào nói đến mình á, người ta cũng khen. Mà không phải chỉ có Na Uy mới khen, mà đến tận Việt Nam, tận Mỹ Quốc cũng khen nữa. Đó, mình biết là nó đồn xa. Mà mình biết là mấy cái đó nó cũng làm cho cái tâm của mình á, nó rất là thoải mái và an lạc. Mà trong cái cuộc sống mà cứ bị người ta nói này nói kia, người ta chỉ trích, người ta chê bai, thì mình cũng phiền ghê lắm. Mà cứ nói về mình là nói tốt á, mình cũng hạnh phúc sung sướng, mình cũng yêu đời, mình cũng đâm ra là mình dễ chịu với mọi người. Cho nên là cúng dường bố thí về hương là được như vậy. Mà về vị, nếu mà về vị thì mình được một sự kính trọng cái kết quả đó. Trong Phật pháp nói nghe cũng hơi vui vui. Cũng giống như khi mà mọi người ăn một món ăn ngon á, là người ta tấm tắc, người ta khen. Có nhiều người người ta khen từ sáng đến tối. Có nhiều người sang năm thấy còn nhắc lại nữa, cái món ngon quá. Những người ăn tuần trước thấy tuần này nói bữa trước làm vẫn ngon nữa, làm món nó ngon nữa. Thành ra khi mà mình cúng dường cái vị thì mình sẽ được cái sự ca ngợi, kính trọng, tôn trọng vậy đó, ca ngợi đó. Còn khi mà mình biết là cúng dường mà về xúc á, thì mình sẽ được đúng là nhà cao cửa rộng, chăn êm đệm ấm này nó đầy đủ, lạnh dưới 30 độ, dưới 40-50 độ mình vẫn bận xà lòn với thun phở ngồi trong nhà mình ấm áp như thường, không có thấy gì là lạnh hết á, mà vững chắc. Trời nóng đấy cũng thấy mát như thường. Nó một là cái bên ngoài nó giúp cho mình, hai là chính nơi cái cơ thể của mình nó ra cho mình một cái cơ thể rất là thoải mái, nó đáp ứng được tất cả mọi khí hậu, nó không thấy khó chịu. Cho nên biết là đó là bốn cái ở nơi nó nằm ở nơi cái vật thí là sắc hương vị xúc. Thì thấy là mình cúng dường một cái thì nó cũng có cả mấy cái kia, nhưng mà đặc biệt cái vị á, thì có thể mình cúng dường áo, đôi khi người ta đâu có ăn áo đâu. Mình cúng dường nhiều cái bàn ghế nọ người ta đâu có ăn được đâu. Cho nên nói đúng lại á, mình cúng dường một cái là nó đủ hết, đó là cúng dường chai tăng. Mình bố thí chai tăng á, mình nấu món ăn ra ha, mọi người thấy trời ơi, ngửi cái là thấy nó ngon rồi, sao mùi gì thơm quá vậy, mùi đồ ăn gì thấy là biết ngon thơm vậy, nhìn màu sắc á tươi tốt, ăn luôn ngon lành, tức là vừa ăn vào thì nó có cái no, cái ấm trong người là xúc, cái vị của nó nơi lưỡi là vị, cái mắt mình nhìn thấy là sắc, cái mùi nó thơm đó là hương. Cho nên bố thí cúng dường chay tăng là khôn nhất. Là có đủ được bốn cái tính chất. Đủ bốn cái tính chất như vậy là mình biết là quả thực là cái đó nó chỉ còn cái là giờ mình nấu cho nó ngon. nếu cho nó ngon. Nhiều khi ngửi thơm thì thơm nhưng mà ăn nó không ngon. Nhiều khi nhìn nó đẹp thì đẹp mà ăn nó cũng không ngon. À, vậy à, thành ra giờ đó mà không phải đây là đòi hỏi, nhưng mà mình nói là để mình làm cái công đức bố thí mà mình muốn cho nó có kết quả đó. Nhưng mà dù mình nấu không ngon chút nào, mình nhớ lại cái căn bản đầu tiên mình đã nấu ra với tất cả cái mà sắc sắc hương vị và xúc đó, nó đầy đủ như vậy với cái tâm chân thành của mình là mình có được đầy đủ cái kết quả quả báo tốt hết. Nó chỉ có gọi là nó so với cái người mà ngon thì nó không bằng được cái chỗ đó. À, nhưng mà nếu mình nấu đẹp thì mình lại được cái mạnh về cái chỗ đẹp. À, cho nên vì vậy á, à, rồi mình mới cộng lại với lại cái tâm xả. Bữa mấy hôm trước mình nghe thì mình biết rằng là dù bây giờ hòa thượng có khó tính, đôi khi hòa thượng về già nó có hai cái hướng, một là khó tính, hai là dễ chịu. Nhưng mà đa số người già thì đến 8 người khó tính. Cho nên khi hòa thượng khó tính, hòa thượng nói này chưa được ngon, kia chưa được ngon, này chưa được ngon, thì nó không có phải là cái điều gì mà mình không có phước hay cái gì hết á. Cái phước là khi mà mình nấu ra cái tâm mình nó cúng dường lên, nó buông ra, nó xả đi, là phước đức của mình vẹn toàn. Hòa thượng nghe là chư tăng chỉ là một cái pháp mình mượn vào đó để mình ra cái công đức của mình thôi. Cho mình tạo ra cái công đức của mình. Mà bởi vì mình đi theo cái pháp cho nên đôi khi mình không phải chỉ hưởng công đức, mà lắm lúc mình phải phát triển tất cả những cái tâm tính tốt đẹp khác, là trang nghiêm tâm đó. Cho nên mình mới biết ân, mình nhớ ân. Rồi mình biết là khi mà mình cúng dường đó, thì bữa trước mình đã nghe là 4 cái pháp mình cúng dường, mà có thể nói là nó làm cho cái pháp, cho cái nghiệp cúng dường, hành động cúng dường của mình tốt đẹp. Kính trọng là một, tự tay mình thí là hai. Khi mình kính trọng cái pháp thí cho nên mình kính trọng luôn cả cái người thí, kính trọng cái vật thí. Tự tay mình thí là hai. Đấy, đúng thời là ba. Đúng thời là đúng ngay cái thời ngọ trai là đúng lúc mình thí. Thí cũng là đúng pháp, đúng cũng đúng lúc là mấy thầy bắt đầu đói, đặc biệt mấy cô đói hơn. Đó, đúng lúc vậy đó, biết vậy. Và vô tổn, đồ mình nấu rất là đầy đủ, đầy đủ chất bổ dưỡng, sức khỏe, mà cái nào, không có cái nào nó hư hỏng. Cho nên lúc đó là 40 pháp lần nữa thì biết rằng là cái công đức bố thí của mình rất là toàn hảo. Và đôi khi cái người mà đi sâu vào đạo á, cái người mà đã nhận thức ra cái pháp hành đạo như vậy mà đi sâu vào và cái tín tâm mình nó tăng trưởng, mình nhận được cái pháp bố thí công đức đó, thì lúc bây giờ những cái chê và những cái khen đều là những cái tu tập của mình hết. Lúc đó mình sẽ thấy là trước hết là mình biết chê khen nó không đụng gì đến cái công đức phước đức của mình hết. Điều thứ hai, cái chê khen nó một cái, nếu mình được khen thì đừng có lên mặt quá và đừng có trở thành ham muốn cái tiếng khen quá. Thành ra mình không muốn cho mấy thầy mấy cô này khen một cái người khác nữa là nấu ngon nữa, mình phải tu ở cái chỗ đó nữa cho nó cái trang nghiêm cái tâm mình. Mà nếu bị chê thì sẵn sàng bảo, con sẽ làm cho bao giờ mấy thầy không chê thì thôi. Mình phát nguyện nghĩa là toàn hảo cái bố thí của mình. Mình biết chắc chắn là mình có phước đức rồi, mình có kết quả rồi. Nhưng bây giờ mình tập thêm một cái làm việc, cái bố thí viên mãn. Mình bảo là mình sẽ tập nhận chân như vậy này. Cái người nhận thí sẽ là thử thách cái pháp bố thí của mình. Cái người nhận thí đó khen chê là một cái thử thách. Và nếu mình muốn toàn hảo, mình muốn thực hành cái bố thí đó một cách nghĩa là ăn sâu rộng và chân thật nữa, mình lấy cái người nhận thí đó là cái chỗ thử. Cũng như người may quần áo, mình cho một người mặc vào thì mình thử mình thử xem là cái người đó mặc nhìn có được không. Thì mình cho người mặc gương, mình nhận định như vậy để mình biết rằng là cái may của mình có toàn hảo chưa. Thế là cái thí của mình xem là cái người nhận thí có toàn hảo chưa. Nhưng mà đặc biệt là nếu mà mình áp dụng cái đó với lại pháp thế gian thì nó không có được. Mình áp dụng với tam bảo thì nó là rất là hay. Tại vì cái người thế gian người ta không có đạo trong đó, cho nên người ta sẽ lạm dụng, người ta sẽ lợi dụng, người ta sẽ đòi hỏi và người ta sẽ tăng trưởng tất cả những cái ác pháp lên. Trong khi đó đó, cái tam bảo đôi khi mình biết đó, chắc chắn một điều là mấy thầy cô này bất cứ ai nấu cũng thọ nhận và đều khen hết khi cái người đó còn xa, còn chưa có gần, còn chưa có đủ tín tâm, còn chưa có nhiều công đức. Nhưng mà với bất cứ Phật tử nào mà nó đã rất thân gần, nó có công đức rất nhiều mà đúng pháp thì mấy thầy cô sẽ nói thẳng, sẽ nói vậy nữa nó mới ngon hơn, như vậy nữa nó mới là hay hơn đó. Chẳng hạn như vậy, cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Chứ mình đừng nghĩ là mấy thầy cô mà cũng cứ tham ăn uống quá, lo tu lo tham ăn. Đấy, nghĩ như vậy, đây là cái pháp Bồ Tát Đạo, nó sẽ đi trong ba vô số kiếp. Mà mình phải tập luyện mỗi một cái tâm thức, mỗi một cái pháp nó trong nhiều đời. Với điều kiện mình phải hiểu rõ ra đây là con đường đạo. Để biết khi mình đi như vậy, tất cả những cái thiện pháp của mình nó được huấn luyện trong vững mạnh và toàn hảo. Tất cả những cái tài, cái giỏi của mình sẽ được tăng tiến và tăng trưởng. Và mình làm như vậy là mình dựa vào những cái vị thuộc về tam bảo, những vị tăng đó, thuộc về tam bảo như vậy đó. Cho nên đó là những cái mình biết là thực sự là nếu cái tâm thức của người Phật tử nhận thức ra được đó, tất cả những gì mình đến với tam bảo nó đều là cái đạo để tu hết đó. Và khi mình nhận ra được điều đó thì tất cả những cái gì nó đến với mình, khen cũng như chê của đủ thứ hết đó, nó đều là một cái tu tập cho mình. Mà đừng có hiểu lầm, đừng có nhìn nó theo pháp thế gian. Mình sẽ làm như vậy là đôi khi mấy thầy cô rất thương mình nhưng mà không dám nói thật với mình. Không dám nói thật, lúc nào cũng như là chỉ gọi là an ủi mình này nọ thôi. Thì như vậy nó sẽ có một cái cách xa, mình không đúng nghĩa là cận sự. Mình có một cái cách là vì sợ mình hay buồn, sợ mình mất lòng, sợ mình giận hờn, sợ mình đủ thứ. Nên mình phải hiểu cái chỗ mình càng muốn đến gần, mình càng muốn phụng sự cho nó chính xác, cho nó đúng, thì mình càng phải hiểu cái ý nghĩa mình muốn phụng sự cho nó viên mãn. Mình có cái tâm như vậy đó. Mà mình biết là cái phụng sự này nó là một cái nhân chủng công đức rất mạnh. Vì thế mình hiểu là cái mà bố thí mình nhận định như vậy. Nếu mà cái pháp bố thí của mình nó mà tăng trưởng á, mình đừng có nghĩ là cứ là ở cung kính mấy thầy rồi là cúng dường là không phải là bố thí. Mình nhìn cho nó rõ ra đó. Mình biết là Đức Phật là một, cũng là một vị A-la-hán, có nghĩa là khất sĩ. Tất cả chư tỳ khưu là đều là khất sĩ, khất thực hết đó. Cho nên mình là người thí, mình ý thức cái điều đó, mình đang hành một cái pháp bố thí, một trong sáu pháp ba la mật đa. Bây giờ mình tập thực hành với những cái có lợi cho mình nhất trước, bao giờ mình có công đức vững chắc, có trí huệ đó, mình mới dám ra ngoài hạ sơn đó, dám bố thí cho chúng sinh. Rất là phức tạp, chúng sinh rất là phiền não mà còn đầy thủ đoạn, có nhiều khi mình rộng rãi lắm mà còn hại mình nữa, để cướp nữa. Cho nên vì vậy đối với chúng sinh mình phải có đầy đủ những cái năng lực công phu rất mạnh, mà cái đó huấn luyện là ở trong tam bảo huấn luyện cho mình. Nên là mình ý thức những điều như vậy thì lúc đó mình sẽ làm cái công đức nó rất là hoan hỷ và tăng trưởng vô cùng, nó mau lẹ cho mình tinh tiến đó. Rồi mình sẽ thấy cái bồ đề tâm nó sẽ khởi phát lên ở trong đó. Thì tóm lại mình kết luận lại là đường tu nó có rất nhiều đường tu, nhưng mà nó có hai. Tóm lại, một con đường của Thanh Văn, con đường Bồ Tát. Con đường Bồ Tát nó là như vậy. Mình thực hành bắt đầu bằng cái bố thí. Mà mình biết rằng là bố thí phải có thất thánh tài đủ thứ. Bây giờ mình không có hết, nhưng mà mình có Tam Bảo. Tam Bảo sẽ huấn luyện, tự động từ từ mình sẽ thấy mình có. Bây giờ mình có sinh về tịnh độ trong nữa, mình cũng phải trở lại cõi này để hành Bồ Tát Đạo. Mà nếu mình không có đủ tất cả những cái hiểu biết đó, mình cũng không biết hành như thế nào. Mình cũng phải bắt đầu là phải có Tam Bảo ở trong thế gian này. Khi mình ở trên cõi tịnh độ, có thể nhờ năng lực của Phật, mình thấy ra mười phương thế giới ở trong cái thấy của mình. Nhưng mà khi mình sinh trở lại cái cõi này, mình là một cái con người của cõi Sa Bà này, thì mình không thấy cái gì hết. Mình chỉ thấy trước mắt mình, mọi người xung quanh mình. Nếu không có Tam Bảo, mình không biết hành đạo như thế nào. Mình có phát nguyện từ trên tịnh độ mình xuống trở lại đây để hành Bồ Tát Đạo, mình cũng phải đi tìm Tam Bảo. Và ở trong Tam Bảo mình huấn luyện cho cái tâm mà là con người của mình, nó mở ra cái Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh. Cho nên mình tu gì tu, thực ra nó chỉ là một cái phương tiện nhất thời để cho mình thấy ra, mình biết ra. Và cái con đường mình chính thức mà mình tu á, nó chính là Bồ Tát Đạo. Và chính là mình phải thực hành cái bố thí đó. Bây giờ mình tu tịnh độ, suốt ngày mình niệm Phật, không bố thí gì hết, không nghĩ đến chúng sinh gì hết, còn thiếu quá nhiều. Còn thiếu quá nhiều so với Phật A-di-đà, không có thể nào tính toán được hết. Phật A-di-đà đã phải hành Bồ Tát Đạo như thế nào mới có kết quả như vậy. Bây giờ mình chỉ là, tôi về cõi đó mà mình không có một cái công đức gì mà nó tương ứng, nó giống với lại cái bậc mà mình coi như là cha lành để mình về đến đâu đó, thì mình mới biết là nó có một cái khoảng cách, ngăn cách rất xa giữa cái tâm từ bi của Phật A-di-đà và cái tâm không từ bi chút nào của mình. Giữa cái mà từ bi cứu độ và hành Bồ Tát Hạnh đối với tất cả chúng sinh trong vô lượng vô biên kiếp, và mình chưa từng có một cái gì làm với chúng sinh nào theo cái nghĩa Bồ Tát Đạo, thì mình thấy mình về một cái thế giới như vậy, mình không biết là mình có về được hay mình có gặp được Phật A-di-đà khi mà nó có cái cách xa quá nhiều như vậy. Cho nên không phải là cái người nó niệm như vậy đó mà gọi là đạo, là tu đâu. Cái tu là bắt đầu đại thừa, là tu từ cái chỗ bố thí. Cái tu của bên Thanh Văn là cái chỗ xuất gia, vào giới, vào thiền định để giải thoát. Cho nên mình ở nơi đây vì mình muốn phát cái nguyện hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp, cho nên mình thấy là Đức Phật khuyến khích mình sinh về Cực Lạc. Các chư tổ mới nhắc cho mình biết là sinh về đó, quay trở lại độ chúng sinh. Tức là sinh về đó là để cho mình nhận rõ ra được là con đường đạo của mình là Bồ Tát Đạo. Khi mình nhìn đó, khi mình ở trong cõi này mình tu, thì nói là mấy thầy không chịu tu, không chịu niệm Phật nhiều hết, niệm gì mà có một ngày niệm có một thời niệm có chừng một sâu. Mình ngồi suốt ngày mình tu như vậy. Nhưng mà khi mình lên tịnh độ mình nhìn lại á, thì mình mới biết là mấy thầy hành Bồ Tát Đạo. Mà bây giờ mình phải trở xuống, mình hành từ bắt đầu, từ cái khởi điểm đầu tiên. Lúc đó mình mới nhận rõ ra cái đó. Thì nếu bây giờ mình được khai mà mình được nhận rõ ra được, thì mình thấy ngay cái Bồ Tát Đạo nằm ngay nơi đây, nằm ngay nơi trong cái chỗ mình có duyên phụng sự Tam Bảo. Mình thấy ngay nơi đây và mình bắt đầu mình hành. Bắt đầu mình thực hành. Mặt như vậy, mặt mình cầu sinh về tịnh độ để cho nó vững chắc thêm, để cho nó vững vàng thêm nữa. Nó như vậy. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật.